không gian sông núi thân thương mát ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 19 tháng 11 năm 2022, từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas Radio 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, à, Nam Phương chào chú ạ. À, ngày hôm nay chú khỏe không ạ? À?
Tôi khỏe và chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ tạ ơn vào ngày thứ năm tới đây, thưa cô. Lễ tạ ơn là một trong những ngày lễ phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Theo luật liên bang, người Mỹ tổ chức lễ tạ ơn vào ngày thứ năm thứ tư của tháng 11 mỗi năm và họ bắt đầu từ tháng 11 năm 1942. Người ta tin rằng lễ tạ ơn đầu tiên ở Mỹ là một bữa tiệc thu hoạch quy định được 53 người hành hương và 90 người Mỹ da đỏ bản địa diễn vào mùa thu năm 1621. Tính từ năm 1621 đến năm nay, truyền thống tạ ơn Hoa Kỳ đã đi một đoạn đường dài là cộng trừ nhân chia là 401 năm, thưa cô Nam Phương. Lễ tạ ơn là tất cả về việc phản ánh các phước lành và thừa nhận lòng biết ơn, vì xét rằng nhiệm vụ của con người là thừa nhận sự quan trọng của Thượng Đế toàn năng, tuân theo ý muốn của Ngài, biết ơn những gì ích lợi của Ngài đã ban cho và khiêm tốn cầu xin sự bảo vệ và ưu ái của Ngài. Qua tâm tình này, chúng tôi xin chuyển lời chúc mừng tạ ơn và Giáng sinh năm 2022 của Đức Cha Hoàng Đức Oanh đến tất cả những người công giáo thân mến và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này đi toàn cầu. Và Ngài đang nghe được chương trình này qua đài Sài Gòn Dallas 1160am.com gì đó, thưa cô Nam Phương. Nghe rất rõ nhưng không nói được qua cơn bạo bệnh. Thưa Đức Cha, Ngài đang nghe được con chương trình Từ Cánh Đồng Mây đài Sài Gòn 1160am và tất cả quý vị chúc mừng lễ tạ ơn và sức khỏe đến Đức Cha. Không ai quên Đức Cha Hoàng Đức Oanh đâu. Và nhất hôm nay qua tâm tình, chúng ta cảm ơn đã đứng tạo hóa toàn năng. Con mời Đức Cha nghe tâm tình của con với người khách mời rất là quý mến ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến Tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa, nếu Tiến sĩ Hoàng Việt có nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, xin chào anh Phan Đình Minh và xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của Kính Đồng Mây ạ.
Tiến sĩ chắc chắn là đang ở Sài Gòn. Thời tiết thế nào, thưa Tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ không, em đang ở Hội An ạ. Và thời tiết hôm nay thì cũng rất là đang mùa mưa ở Hội An, nhưng mà cũng rất là đẹp. Dạ.
Không biết là có lạnh hay không, Hội An tôi nghe nhưng mà tôi chưa được đến bao giờ. Nghe là một chỗ đi thăm rất là đẹp ở Việt Nam.
Dạ.
Tiến sĩ nói lại nghe.
Đây á, thì đến mùa này Hội An khá lạnh rồi. Alo, anh nghe rõ không ạ?
Nghe nghe được tiến sĩ.
Dạ. Tức là trước đây á, thì Hội An đến mùa này là khá lạnh. Nhưng mà có lẽ là từ cái biến đổi khí hậu, cho nên là gần đây thì cho đến giờ này Hội An vẫn chưa lạnh, mà chỉ gọi là mát thôi. Vì vậy là khí hậu cũng rất là đẹp, mặc dù là nó hơi đang mưa. Và Hội An mùa này thì cũng rất là đẹp, bởi vì hôm nay là cái ngày thứ bảy, em cũng mới đi ra ngoài đó, thì người ta trên cái sông ở Hội An, người ta cũng thả, ngồi trên con thuyền, thả những cái hoa đăng ở cái dòng sông và cầu mong sự may mắn. Có lẽ là đối với cả Việt Nam thì không biết nhiều về lễ tạ ơn, nhưng mà người Việt Nam sẽ luôn luôn là nhớ ơn tới tổ tiên, tới những cái người mà đã ngã xuống vì đất nước, vì tổ quốc. Em nghĩ rằng là có cái điểm mà chung với cả những cái người ở bên Hoa Kỳ như vậy. Dạ.
Tôi cảm ơn tiến sĩ nhắc đến tạ ơn. Trước tiên, theo lời nhập đề lên khởi của tôi ngày hôm nay và theo lời chúc mừng của một người bạn vong niên rất là thân mến của tôi, đó là Đức cha Hoàng Đức Oanh gửi lời chúc lành tạ ơn cũng như chúc lành Giáng sinh đến những người bên Hoa Kỳ này. Chắc chắn một phần nào đó trong cuộc đời của ông, trong cuộc đời của tôi, người chúng ta phải tạ ơn nhất là Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho ông hơi thở, đã ban cho ông sức khỏe, đã ban cho tôi cũng một điều cũng như vậy. Và nhất là nữa là ông nhắc đến tạ ơn những người đã hy sinh, đã nằm xuống cho sự tự do của ông, cho sự tự do của tôi bên Hoa Kỳ này. Có điều gì đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tiến sĩ Hoàng Việt để phải nói đến câu tạ ơn này, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, cái này cái tạ ơn này thì em vẫn nghĩ rằng thứ nhất là có rất nhiều cái người đã ngã xuống vì đất nước, và đặc biệt là mấy em ở Hội An và mình thì là có một cái ngày 16-17 tại Đà Nẵng, có một cái hội thảo về Biển Đông và hội thảo về quốc tế về Biển Đông, mà có rất nhiều cái đại biểu từ khắp các quốc gia trên thế giới tham gia, kể cả Hoa Kỳ, kể ở Úc Châu hay là ở Âu Châu vân vân. Và nói đến câu chuyện đó thì em lại nhớ lại những cái câu chuyện mà em đã từng có mình anh em mình đã chia sẻ, đó là nhớ lại những cái việc sĩ đã hy sinh vì Hoàng Sa, vì Trường Sa, vì một phần của tổ quốc thân yêu của chúng ta là Việt Nam. Mặc dù là em biết là có rất nhiều người như anh bây giờ đang lính, nhưng nói cho cùng thì các anh vẫn hướng về tổ quốc, về đất mẹ Việt Nam, và trong đó thì Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là một cái phần móng thịt thiêng liêng của tổ quốc. Và trong lòng em thì cũng rất là canh cánh cái chuyện mà có rất nhiều liệt sĩ, ví dụ những người liệt sĩ đã hy sinh ở Hoàng Sa, nhưng mà cũng ít khi người Việt được nhiều người nhắc tới. Và đó là những cái thiệt thòi và mất mát, mà vì nói cho cùng người lính họ cũng toàn chiến đấu bảo vệ tổ quốc cho dù bất cứ ở cái hoàn cảnh nào, ở cái chế độ nào. Và đó là một cái điều mà em cảm thấy rất là canh cánh trong lòng câu chuyện này. Và ngoài ra thì đương nhiên là em cũng nhớ ơn tới tổ tiên, tới gia đình, tới dòng họ, đấy là những cái mà người Việt Nam nào cũng nhớ tới. Và cũng mong là chia sẻ với tất cả các anh chị ở bên Hoa Kỳ hay ở bên Âu Châu, thì đúng như các anh cũng nói, anh mới nói cho cùng thì chúng ta phải cảm ơn đứng tổng linh thực đến mà chúng ta được tồn tại, chúng ta được sinh ra làm con người, và để chúng ta được sống, chúng ta được hưởng thụ cái bầu trời này, cuộc sống này, chúng ta được trải qua cái kiếp con người này. Em xin chia sẻ như vậy ạ.
Tôi cảm ơn tiến sĩ Hoàng Việt đã nói sử dụng cho tâm tình cho tôi. Có lẽ tâm tình của ông và của tôi là những người con dân Việt Nam thân quý. Hay đặc biệt nữa, chương trình này tôi phát sóng đi mỗi tuần như ông biết. Và tất cả những người khách mời đều là những người bạn thân quý ở trong Việt Nam cả. Có những người Đảng Cộng sản 6-70 năm. Có những người chưa vào Đảng Cộng sản, nhưng ở Việt Nam tôi không biết ông có vào Đảng hay không. Không quan trọng đối với tôi, nhưng ở Việt Nam tâm tình vẫn hướng về anh em. Điều ông dùng chữ canh cánh trong lòng, tôi cũng xúc động khi ông dùng cái chữ đó, thưa tiến sĩ. Có những người ngụy, có một người ngụy mà lịch sử sẽ không bao giờ quên người ngụy này, đó là trung tá hay thiếu tá gì đó, Ngụy Văn Thà. Có nhiều người tướng của quân đội Việt Nam đã đến gia đình ông để cúi đầu tạ ơn, biểu dương cho lòng mình đối với một người hy sinh vì Tổ quốc như ông nói tại Biển Đông. Nhưng tôi cũng chẳng đề cập đến những cái chữ nó có vẻ đao to búa lớn, hòa hợp, hòa giải làm gì. Tại sao không một người nào cầm quyền nhắc đến Ngụy Văn Thả, nhắc đến những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại hai cái đảo này như ông nói. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có đúng hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ, cũng có phần anh. Nhưng mà theo em nghĩ thì cũng không phải là hẳn là, thực ra cái chính quyền thì họ cũng có cái vấn đề về chính trị của họ. Thế nhưng mà đối với những người dân bình thường, những người như anh như mình thì có lẽ là không quên. Rất nhiều người không quên. Và em cũng đã đưa rất nhiều lần lên Facebook những cái tư liệu người Việt Nam Cộng Hòa từ cái thời đó. Và có lẽ trước đây ấy, thì còn cái quan điểm gọi là ngụy quân ngụy quyền. Em nghĩ thì bây giờ nó phải thay đổi cái chuyện đó thôi. Bởi vì nói cho cùng có rất nhiều điều đã phải thay đổi, những cái nhận thức của mọi người cũng phải thay đổi. Ví dụ trước đây ngay cả bọn em học lịch sử cũng đánh giá về Triều Nguyễn một cách khắt khe, đánh giá Triều Nguyễn là tổng bắn cấm thành nhà. Nhưng mà nói cho cùng cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay nhìn ngược lại thì chữ S, cái Long Sơn như vậy thì nó phải bắt đầu cái vai trò rất lớn của Lê Văn Long. Và đến với cả vấn đề về Hoàng Sa Trường Sa thì ngay cả với thời của Vũ Tân Long, với thời Vũ Minh Mạng, Triều Nguyễn, những cái người mà đáng về công viên đáp quản có lẽ là đã tạo dựng được cái dấu ấn chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa này từ rất sớm mà theo cái cách của phương Tây lúc đó. Thế thì đấy là cái câu chuyện là đến bây giờ cũng phải thay đổi cái cách nghĩ về Triều Nguyễn, và cái câu chuyện về Việt Nam Cộng Hòa cũng phải thay đổi. Nói cho cùng Việt Nam Cộng Hòa cũng đã làm rất tốt trong cái việc gìn giữ bảo tồn cái quần đảo Trường Sa. Và em đã từng ra tới Trường Sa, thì bây giờ bên cạnh những cái hòn đảo ở Trường Sa có những cái tấm bia mới của chính quyền mới dựng lên, nhưng họ vẫn duy trì là những cái tấm bia của Việt Nam Cộng Hòa đã dựng từ những năm 1950-60 đến bây giờ. Thì nói cho cùng chúng ta phải đặt lại những cái vấn đề là phải sòng phẳng lịch sử, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là công, cái nào là tội. Thế những cái chuyện đó, và cũng không phải là có nhiều khi ấy, thì chính quyền thì họ những vấn đề về chính trị khác nhau thì họ không nhắc tới, nhưng mà tất cả những người dân thì anh nghĩ rằng có rất nhiều người dân, nhưng kể cả em về đâu em cũng nhắc đến cái câu chuyện này để tất cả các sinh viên của em được nhớ rằng Hoàng Sa Trường Sa là một phần máu thịt của Việt Nam, và để gìn giữ được cái phần máu thịt đó thì cũng đã có bao nhiêu người phải đổ máu, đổ xương, đổ máu, và trong đó có những người liệt sĩ đã bảo vệ Hoàng Sa.
Nếu tôi nghĩ trong lòng tôi, người sòng phẳng với lịch sử đó là tiến sĩ Hoàng Việt. Và ông vừa mới nói xong, giờ có đứng trên bục phấn bụi, biết bây giờ có đứng trên bục phấn bụi không? Cho những sinh viên ông truyền bá những tư tưởng tốt của ông về là một nhà nghiên cứu lịch sử Biển Đông. Tất cả những cái điều đó có lẽ không ai sòng phẳng với lịch sử bằng tiến sĩ Hoàng Việt, theo cái quan điểm của tôi, theo cái nhận xét của tôi. Cách đây cũng đã mấy năm anh em chúng ta vẫn nói chuyện với nhau về Biển Đông, nhưng hình như theo tôi nghĩ như vậy thôi, tôi không biết ông giải thích cho tôi, hình như là Biển Đông yên lặng được một thời gian cách đây mấy năm, rồi bây giờ này ông mới nói là sẽ có một cái buổi họp hay là buổi gì đó rất là quan trọng tại Đà Nẵng về Biển Đông. Có cái sự gì xảy ra để họp lại về Biển Đông thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ không, thưa anh, đây là cái hội thảo, đây là một conference. Thì cái này nó giống như là hàng năm, APEA năm nay nó tổ chức được lần thứ 14 do một cái cơ quan của Việt Nam đó là Học viện Ngoại giao nó tổ chức, và họ đã mời rất nhiều cái học giả trên khắp thế giới để ngồi nói chuyện về Biển Đông. Và cũng không phải là cái, tức là nó giống như cái ngày hội hàng năm, tất cả những người nghiên cứu trên khắp cái thế giới sẽ tập trung vào ngồi với nhau, để tự với nhau cảm thành phố biển ở Việt Nam, để nói chuyện về Biển Đông, để nhận định về Biển Đông trong thời gian vừa qua như thế nào, và tương lai sắp tới của nó ra sao, cũng như là những cái điều gì mà Việt Nam hay là các quốc gia khác phải làm để có thể bảo vệ được, gìn giữ được Biển Đông trở thành một cái khu vực mà hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển, chứ không phải chỉ là một cái nơi mà chết chóc. thưa anh lý do của cái cuộc họp lần như vậy ạ.
Nói về Biển Đông, nói về cuộc họp, tôi chắc chắn ông theo dõi và ông theo dõi rất kỹ về hai cuộc họp mới đây. Không biết là Á Châu mình có nằm ở trên một cái địa bàn hoạt động của toàn thế giới quan trọng hay không? Nhưng cách đây trong vòng 1-2 tuần gì đó có hai cuộc họp rất là quan trọng xảy ra tại Á Châu. Đó là cuộc họp G20 tại xứ Indonesia. Và cuộc họp thứ hai nữa là các khối Đông Nam Á, ASEAN tại Campuchia. Ông có suy nghĩ gì về hai cuộc họp này đối với tình hình thế giới và tình hình Á Châu và tình hình Việt Nam, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng. Như anh biết đấy, mà tất cả mọi quan khán giả đã biết, tức là tình hình thế giới vừa qua đã xảy ra rất nhiều cái sự kiện mà vô cùng biến động, hoặc là sự biến động vô cùng khó lường và gần như có nhiều người không thể dự báo được. Một đó là cái đại dịch Covid-19. Cái này thì chúng ta đã biết, nước Mỹ cũng đã có bao hàng trăm ngàn người đã ngã xuống. Và cũng không chỉ nước Mỹ, Việt Nam cũng vậy, và các quốc gia khác cũng vậy. Ấn Độ cũng chết hàng triệu người. Và không ai biết trước được rằng là có một cái đại dịch Covid kinh khủng như thế. Và cái đại dịch Covid này nó không chỉ ảnh hưởng tới cái việc người chết, mà nó dẫn tới toàn những cái chính sách và an ninh của toàn cầu bị thay đổi. Bởi vì là mỗi quốc gia để bảo vệ người dân của mình nó bằng cách là phong tỏa nước mình, không cho người nước ngoài tới. Và điều đó bắt đầu dẫn tới tất cả những sự thay đổi, đặc biệt là những cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu bị đứt gãy. Và sau đó thì chúng ta đã thấy là từ trước đó đã xảy ra cái cuộc cạnh tranh giữa hai cái cường quốc, đó là Mỹ và Trung Quốc. Mỹ thì những quan điểm rằng là phải duy trì một cái trật tự thế giới dựa trên luật lệ, trong khi Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển, đang lên, thay đổi, muốn thay đổi luật chơi. Và Trung Quốc muốn thay đổi rằng là Mỹ phải chấp nhận Trung Quốc là một cái quốc gia thay thế Mỹ, và nước Trung Quốc sẽ là cái quốc gia tạo luật chơi. Và nó dẫn đến cái cuộc căng thẳng Mỹ Trung mà nó khởi đầu từ tháng 3 năm 2018 với thời của ông cựu tổng thống Donald Trump. Và cho đến nay thì cái cuộc căng thẳng Mỹ Trung vẫn đang diễn ra. Chúng ta còn nhớ là trong cái chuyến đi thăm hòn đảo Đài Loan của bà Nancy Pelosi, chủ tịch hạ viện, và cùng chủ tịch hạ viện này, thì đã khiến cho cái quan hệ Mỹ và Trung Quốc vô cùng căng thẳng. Và Trung Quốc đã tiến hành rất nhiều cuộc tập trận đe dọa đến khu vực Đài Loan. Và khu vực Đài Loan nó có ảnh hưởng rất nhiều tới khu vực Biển Đông, nhiều cái quốc gia khác, bởi vì nó cũng là một cái chuỗi cung ứng toàn cầu quan trọng. Đài Loan hiện nay là một cái quốc gia mà sản xuất chip hàng đầu trên thế giới, và có rất nhiều những cái và đóng một cái vai trò quan trọng, những con chip, những cái tập đoàn như là TSMC, thì những cái tập đoàn này nó sản xuất chip, trong đó chip nó cung cấp cho kể cả những hãng sản xuất vũ khí như là Lockheed Martin, hay là kể cả cái hãng điện thoại là hãng điện thoại thông minh nổi tiếng của mình là Apple. Thế thì đến một cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện thứ ba là chúng ta còn nhớ, đó là hồi tháng 2 năm nay bắt đầu xảy ra cuộc chiến mà nước Nga đã xâm lược Ukraine, hay là Ukraine. Và cho đến nay thì cái cuộc chiến nó đã diễn qua kéo dài khoảng hơn 9 tháng và chưa chấm dứt, và cũng chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Và tất cả ba cái vấn đề đó, ba cái sự kiện khủng hoảng đó, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến toàn bộ tình hình thế giới. Và gần đây nữa thì chúng ta thấy cái cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, khi mà Bắc Triều Tiên nó liên tiếp thử rất nhiều cái vũ khí tên lửa và đe dọa là chuẩn bị có một cái vụ thử tên lửa hạt nhân sắp tới. Và điều này thì nó khiến cho toàn bộ thế giới bắt đầu đảo lộn, và chúng ta đã thấy là nó tác động rất nhiều đến. Thế thì gần đây thì anh nhắc tới có hai cái cuộc họp. Một cuộc họp thứ nhất là cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN, đó là các quốc gia quốc gia Đông Nam Á tại Campuchia, và thứ hai là cuộc họp mà G20 gồm có 20 quốc gia mà hàng đầu trên thế giới tại Indonesia. Thế thì cũng có một số cái câu chuyện. Thứ nhất là trong cái cuộc họp của ASEAN thì người ta cũng, trong đó có ông tổng thống của Philippines là ông Marcos, Ferdinand Marcos Jr., ông con đấy. Thì trong cái buổi họp hội nghị đó, ông cũng đã nói rằng là cái tình hình về COC, tức là một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nó không có gì tiến triển. Và như vậy thì cho thấy rằng là những cái ước mơ về một cái vùng Biển Đông hòa bình, an ninh, ổn định nó vẫn còn rất xa. mặc dù là hiện nay thì nó vẫn chưa phải là một cái tình, nó chưa phải là một cái tình trạng mà nguy hiểm đối với quân sự, nhưng nó tiềm ẩn rất nhiều cái căng thẳng ở đó. Thì đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là trong cái hội nghị G20 thì chúng ta đang thấy là thế giới nghe thở phào khi mà tổng thống Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt tay nhau tươi cười. Mặc dù cái sự căng thẳng trong cạnh tranh Mỹ Trung sẽ không giảm bớt, nhưng ít nhất hai bên đã có duy trì cái kênh đối thoại để hai bên cùng nhất trí cái điều rằng một là không nên để xảy ra cuộc đối đầu hạt nhân, và thứ hai là không nên xảy ra cuộc đối đầu về quân sự. Và điều đó cũng khiến cho thế giới cảm thấy thở phào, bởi vì trong suốt cái thời kỳ mà sau khi mà chuyến đi thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi thì rất nhiều người lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc chiến tranh để tấn công Đài Loan, và điều này thì nó sẽ bôi vào cái nền kinh tế của thế giới cũng như là cái sự an ninh của thế giới vô cùng nguy hiểm. Thì đấy là những cái vấn đề em xin trình bày sơ lược về hai cái cuộc họp anh có nhắc tới và nó liên quan đến toàn bộ tình hình thế giới.
Nếu nhắc đến hai cuộc họp tôi nhắc đến và tiến sĩ giải thích, mà không nhắc đến việc thứ nhất là ông viên chức Nguyễn Phú Trọng đi thăm bên Trung Quốc ngay sau đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai là tôi không biết là Trung Quốc người ta mời Việt Nam bao nhiêu lần, nhưng nếu theo dõi tình hình Việt Nam với Mỹ thì hình như là bên Việt Nam đã đánh tiếng 4-6 lần để mời ông Biden sang thăm Việt Nam. Bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Việt Nam, nhưng mà tôi nghĩ là nhân vật quan trọng là ông tôi cứ gọi là ông Biden, chứ tôi không gọi là Biden, nổi tiếng Việt Nam là Biden. đang mong muốn ông Biden đến Việt Nam, mà hình như là ông phó ông gì đó, ông cũng phải phó ông thủ tướng có gặp ông Biden ở bên Campuchia. Tiến sĩ đánh giá trị quan trọng thế nào về sự đu dây của Việt Nam tại Biển Đông và sự đu dây của Việt Nam với Trung Quốc tại Trung Quốc, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Nói chung là thưa anh, là thưa quý vị khán thính giả, là thực ra thì cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc thì cũng có nhiều quyết định. Thứ nhất là Việt Nam đã khẳng định cái quan điểm của Việt Nam là không đứng vào bên nào, và điều này cũng kể bởi vì là cái không phải là riêng quan điểm của Việt Nam, mà quan điểm ngay của toàn bộ các nước Đông Nam Á và cũng nhiều cái quốc gia khác, bởi vì nói cho cùng Trung Quốc vẫn là một cái cường quốc ở khu vực châu Á này, và nếu mà đi về phía Mỹ thì khả năng Trung Quốc sẽ, cái này nói những lời nói của ông thủ tướng của Singapore là Lý Hiển Long, thì nói rằng là trong cái bài viết của ông trên cái tạp chí Foreign Affairs thì ông có nói rằng là nếu mà ASEAN đứng về phía Trung Quốc thì Mỹ sẽ tiêu diệt ASEAN, nhưng mà nếu mà ASEAN đứng về phía Mỹ thì Trung Quốc, và xin lỗi là ngược lại, tức là nếu mà hai cái bên, hai cường quốc này đều có thể tiêu diệt ASEAN nếu mà ASEAN đứng ở bên nào. Cho nên là ASEAN phải tìm cách là không đứng được bên nào. Thì đấy là một cái vấn đề đầu tiên. Thì trong đó cái thứ nhất như không trọng cũng thể hiện cái điều rằng là Việt Nam sẽ không đi với quốc gia nào để chiếm lại Trung Quốc. Điều này rất quan trọng vì sao? Bởi vì trong cái bối cảnh căng thẳng như thế này, đặc biệt là cuộc chiến Ukraine vẫn còn đang diễn ra, thì Việt Nam phải đảm bảo một cái gọi là môi trường thân hòa bình để phát triển. Mà muốn hòa bình thì Trung Quốc là một cường quốc, nó nằm ở cạnh Việt Nam, cho nên Việt Nam cũng phải trấn an Trung Quốc. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Nhưng cái vấn đề thứ hai em cho rằng quan trọng hơn, đó là cái việc mà sau khi chuyến đi của ông Trọng thì hàng hóa ở Việt Nam đã được xuất sang Trung Quốc rất nhiều, và nó khiến cho cái giá cả được tăng lên và người nông dân cũng cảm thấy được thoải mái hơn. Trước đây thì Trung Quốc vẫn là một cái thị trường cực lớn cho cái trái cây của Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Rất nhiều những cái trái cây của miền Đông, miền Tây, Nam Bộ đã xuất sang Trung Quốc, như là thanh long, như là mít, như là sầu riêng, vân vân. Nhưng mà khi mà Trung Quốc vào cái thời kỳ gọi là zero covid, chính sách không covid, mà đặc biệt là Trung Quốc thì họ cũng không chỉ là chính sách, mà đôi khi họ cũng là có những cái câu chuyện họ dùng chính trị để cử nhấp sau câu chuyện về chính sách, thì nó khiến cho là toàn bộ cái đường biên giới của Việt Nam xuất sang Trung Quốc không có được. Và anh còn nhớ là anh và các quý vị khán giả có theo dõi là năm ngoái trước Tết thì bà con nông dân Việt Nam rất là đau khổ, vì gần như là hàng rất nhiều những cái xe container hàng 30 tấn những cái trái cây như là dưa hấu, như là thanh long, rồi các loại hải sản, nông sản phải đổ bỏ vì không thể xuất sang Trung Quốc được. Và điều này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người dân. Cho nên là với cái chuyến đi của người không chậm thì mình mà khiến cho rất là trước cái chuyến đi thì bắt đầu cũng đã nới lỏng, Trung Quốc nới lỏng một chút, và sau cái chuyến đi thì Trung Quốc cũng đã mở cửa được cái phần nào và khiến cho một cái số giá cả cái trái cây thì bắt đầu tăng lên rất nhiều. Nếu như mà trước đó thì em nói anh là ngay tại Việt Nam là thanh long bán chỉ có 10.000 2 ký hoặc là 10.000 3 ký trái thanh long, rất là ngon, rất là ngọt, nhưng mà vì nó sản xuất quá nhiều, một cái cung nó vượt cầu không xuất đi được, cho nên nó giá thấp như thế. Mít cũng chỉ còn có 8.000 10.000 một kg, trong khi là người ta chuẩn mít rất nhiều. Thì sơ sơ như thế thì anh thấy được là cái sự thiệt hại của bà con nông dân lớn như thế nào. Và vì vậy em nghĩ rằng là cái chuyến đi của ông Trọng cũng đóng một vai trò quan trọng trong cái việc là mở một cái đường để mà xuất khẩu sang những cái nông sản, thủy sản, hải sản của Việt Nam sang cho Trung Quốc. Thì thưa anh, đấy là những cái vấn đề. Thế ngoài ra thì Việt Nam vẫn còn duy trì được những quan hệ tốt với cả nước Mỹ về kinh tế. Thì đúng là phía Việt Nam luôn luôn đặt ra vấn đề là muốn mời ông Biden sang. Nhưng mà đương nhiên là ông Biden sang thì Việt Nam phải có quà gì cho ông ấy. Trong đó là một cái vấn đề quan trọng, đó là Mỹ rất muốn Việt Nam nâng cấp cái quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng cho đến nay thì Việt Nam vẫn đang chần chừ rất là nhiều lý do. Chính vì vậy cho nên là em được biết thì mới đây trong cái lúc mà ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam tại Campuchia có gặp ông Biden, sau đó phía Việt Nam là thông báo một cái rộng rãi là phía Việt Nam đã bạch và Mỹ đã đồng ý với nhau một cái chủ trương là sẽ có một cuộc điện đàm giữa Biden với cả ông Nguyễn Phú Trọng trong cái thời gian sắp tới, nhưng mà chưa nói rõ là cái thời gian nào. Thế thì ít nhất là như vậy thì cho thấy là cái quan hệ giữa Việt Nam có gì vẫn còn vẫn phát triển tốt đẹp. Và cá nhân em thì cũng hỏi thăm một số người học giả Mỹ cũng như là các nhà ngoại giao Mỹ trong cái hội thảo vừa rồi, thì họ cũng cho rằng là Mỹ rất là tôn trọng Việt Nam, rất là muốn phát triển quan hệ Việt Nam chứ không có cái vấn đề gì. Và em nghĩ rằng đấy cũng là những cái thành công, bởi vì nếu mà Việt Nam duy trì được tốt đẹp của quan hệ với cả Mỹ và cả với Trung Quốc thì đó cũng là điều tốt thôi. Dạ, thưa này.
Thưa tiến sĩ, nếu nói về quan hệ với Mỹ, tôi nghĩ là không có một quốc gia nào mà không muốn buôn bán với Mỹ cả, là vì chỉ có nước Mỹ là chỗ tiêu thụ hàng hóa ở bên này thôi, thưa ở trên thế giới này, thưa ông. Nói cho nó vui là một cái máy điện thoại tay của tôi Samsung làm gọi là flip phone gấp lại làm đôi. Theo tôi biết những người mà làm việc ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, một cái máy nó như vậy sản xuất tại Việt Nam, đại diện cho hãng Samsung đóng hộp, đóng tất cả mọi sự, tốn khoảng chừng 75-80 đô la. Tôi mới mua, con tôi nó mới mua cho tôi cái máy đó, tốn 1.200 đô la. Ông thấy là kinh khủng như thế nào. Nói cho nó vui là có bao nhiêu người Việt Nam có 1.200 đô la để mua một cái điện thoại, thưa ông? Có bao nhiêu người Mỹ bỏ tiền ra mua một cái máy điện thoại không? Nhiều lắm, nhiều người lắm. Và nước Hoa Kỳ này, ông biết là về diện tích không thua gì diện tích Trung Quốc đâu. Chúng tôi mới có 300-400 triệu người, nói cho nó nặng mạnh ra đi 500 triệu người. Tức là đất Hoa Kỳ này còn chứa được gần 1 tỷ người nữa. Và nếu mà có người đến nước Hoa Kỳ này, di dân đến nước Hoa Kỳ, và nước Hoa Kỳ này có cái tên là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thì nước Hoa Kỳ kinh tế còn mạnh lắm. Chúng ta có đề cập đến, và nhất là tiến sĩ có đề cập đến vấn đề ông Biden đi sang Việt Nam, và Việt Nam đã mời đánh mời này kia 4-5 lần gì đó. Ông vừa mới nói là có thể mai mốt thì Phú Trọng sẽ nói chuyện với này Biden về đó, nhưng mà tôi nghĩ là đi mà không có mục đích gì thì đi làm cái gì. Tôi đang nghĩ về là như bên Mỹ ông Biden đấy, có người nói là có thể là xây cái tòa đại sứ mới gì ở đâu đó, Hà Nội lớn lắm, không biết nó xong chưa, tôi cũng không biết. Có thể là sang khánh thành tòa đại sứ hay không, mà có cần một ông tổng thống đi khánh thành tòa đại sứ hay không, cái chuyện đó không biết. Ông sẽ suy nghĩ trong cái phần mà tôi đặt câu hỏi với ông nữa. Ngày xưa tôi đi học, chắc chắn là trước thời gian của tiến sĩ đi học trung học và lên lấy bằng tiến sĩ, tôi cũng đã học được lịch sử Việt Nam 4.000 năm văn hiến, và có những cuộc đánh nhau giữa Việt Nam và Tàu, ngay cả lúc mình thắng đi nữa đi, mình cũng phải đi sang triều cống, và mỗi lần như vậy thì Tàu nó lại cho mình nhiều hơn là mình triều cống nó. Và bây giờ ông viên chức Nguyễn Phú Trọng coi như là nói cho nó đúng cho nó vui, đã ông vua của Việt Nam bây giờ cũng đi chiều cống vậy. Nhưng mà hình như là tất cả các cơ quan trong và ngoài nước bình luận về cái chuyến đi của ông Trọng trong lần vừa giờ sang Trung Quốc cũng nhận được nhiều lắm, rồi nhận được cả cái dây xích vàng gì nữa, là 10 người, 110 người trên thế giới này. Những cái điều như vậy ông vừa mới nói nó xác định sự quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam và sự quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Cái điều nào quan trọng hơn thưa ông đã nói rồi, tôi vẫn hỏi lại thôi. Điều nào quan trọng hơn thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, rất khó để nói. Có phải nói một cách ngắn gọn, nếu mà anh hỏi như vậy thì em xin nói một cách ngắn gọn là Việt Nam bây giờ nếu mà muốn phát triển thì Việt Nam phải có quan hệ tốt với Mỹ. Vì Mỹ là cái, như mà anh nói, rất là nền kinh tế lớn trên thế giới. Và đặc biệt thứ hai, Mỹ là một cái nơi mà cái nơi của công nghệ trên thế giới, những công nghệ cao nhất, tiên tiến nhất là ở Mỹ. Và ở Việt Nam thì cũng như là nhiều các quốc gia trên thế giới, kể cả Trung Quốc, khi mà muốn du học thì bao giờ cũng muốn sang du học ở Mỹ, bởi vì đó là một cái nền giáo dục tiên tiến nhất. Thế nhưng mà ngược lại, Việt Nam là một cái quốc gia nằm cạnh Trung Quốc, và Trung Quốc là một cái thực thể quan trọng ở khu vực châu Á này. Cho nên là Việt Nam muốn phát triển thì Việt Nam phải có một cái môi trường hòa bình, mà muốn hòa bình thì cũng không được làm mất lòng Trung Quốc. Một cạnh tranh anh nói cũng đúng, trong lịch sử của Việt Nam thì bao nhiêu năm, như chẳng hạn như là Nguyễn Trãi thì đã đánh được cho quân của nhà Minh tan tác, nhưng mà vẫn phải tức lương thảo cho quân tên đi về, tức xe ngựa cho đi về. Để làm gì? Bởi vì Trung Quốc là nước lớn, và nếu mà Trung Quốc nổi giận đến Việt Nam thì rõ ràng là người Việt Nam, đặc biệt là người dân Việt Nam, sẽ chịu thiệt hại rất lớn. Và cho nên là chúng ta đến bây giờ thì cần phải học lại cái cách ngoại giao của ông cha. Mà trong đó ngoại giao của ông cha chúng ta là Nguyễn Trãi và tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng là người Trung Quốc thì Nguyễn Trãi cũng là một người mà hiểu về Trung Quốc rất nhiều. Nguyễn Trãi đã tổng kết về người Trung Quốc cũng muốn cái đức tính, đặc tính của dân tộc Trung Quốc. Một là vĩ đại, hai là hùng cân, ba là cường binh, thứ tư là độc vụ. Vĩ đại tức là Trung Quốc luôn thể hiện cái tư tưởng lý tưởng. Chỉ cân là Trung Quốc đúng cái tư tưởng của Tào Tháo ấy, là thả ta phục người của mình để mình phụ ta. Còn cùng nhân là Trung Quốc sẵn sàng dùng binh đạo. Và chúng ta còn biết là chẳng hạn như trong chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra hy sinh thành 1 triệu quân để mà cân bằng lại cái gì biên giới, cái vùng ảnh hưởng tại bằng ngân biến với cả phía Mỹ, khi mà phía Mỹ giúp cho Hàn Quốc, tức là làm Triều Tiên. Còn cái thứ tư là độc vụ, nhưng mà Trung Quốc luôn luôn sử dụng lực đe dọa, mà chúng ta gọi bây giờ là cái duy nhất gọi là ngoại giao phá hoại. Mà gần đây thì Trung Quốc đang thể hiện cái gọi là ngoại giao chiến lan, khi mà Trung Quốc sẵn sàng đe dọa, luôn luôn đe dọa. Còn nhớ là năm 2010 trong cuộc họp thượng đỉnh của ASEAN, lúc đó ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Dương Khiết Trì, trong đó có kể cả bà lúc đó ngoại trưởng của Hoa Kỳ lúc đó là bà Hillary Clinton tham dự. Thế nhưng cái chỉ nó trợn mắt nhìn vào mắt của ngoại trưởng Singapore và nói rằng là Trung Quốc là một nước lớn hơn tất cả người nước ASEAN cộng lại. Một cái tư duy đó thì người Trung Quốc lại luôn luôn như vậy và mà nó không thay đổi. Thế cho nên là một mặt thì Việt Nam cũng thể hiện cái sự mà hòa bình hòa hiếu với Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là Việt Nam sẽ phải tin tưởng với Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là một quốc gia mà khó mà tin tưởng được. Và trong trường hợp mà nếu người Trung Quốc xâm lược hay là đe dọa Việt Nam thì Việt Nam phải sẵn sàng phải đánh trả. Mà anh chắc là quý vị và anh còn nhớ năm 2014 thì người Trung Quốc đã kéo cái giàn khoan vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Việt Nam đã cương quyết cho những cái tàu của mình bao vây xung quanh, và sau 2 tháng đeo bám thì cuối cùng Trung Quốc phải rút cái giàn khoan ra. Và cũng xin thưa với anh Trần Đình Minh và quý vị khán thính giả, trong 2014 2 tháng cái giàn khoan của Trung Quốc là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì em cũng là cái phần hoạt động làm việc gần như là trong 2 tháng đã liên tục trả lời tất cả các báo đài từ trên nước đến ngoài nước về cái vấn đề đó, cũng như rất nhiều vấn đề đó để lên án cho Trung Quốc. Thì em nghĩ rằng là đối với tất cả người Việt Nam, không cần phải là cái người thuộc ở chính thể nào hoặc là trong nước hay ngoài nước, nhưng đặc biệt em dành cái kinh nghiệm em nhận được đó là năm 2014 thì bắt đầu khi mà căng thẳng như vậy, trước cái sự mà đe dọa của Trung Quốc như vậy, thì tất cả những người Việt Nam trong nước và ngoài nước đều thống nhất với nhau, đều đoàn kết với nhau để chống lại sự đe dọa từ phía Trung Quốc. Và đó là một đặc tính rất quan trọng của người Việt Nam, đó là lòng yêu nước của người Việt Nam. Và em cũng xin mong muốn ông trả lời về cái vấn đề là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, ông có nhắc 2, 3, 4 lần đến chữ hòa bình. Có lẽ trong lòng ông, trong lòng tôi, không bao giờ hay tất cả người dân Việt Nam ấy, tôi nghĩ là cả trên thế giới là những người dân bình thường đều mong muốn có một cuộc sống hòa bình hạnh phúc vậy. Ở trong miền Nam ngày xưa có một cái trường đào tạo sĩ quan là trường Bộ binh Thủ Đức, có cái motto, cái khẩu hiệu của trường là cư an thương nguy. Theo tôi hiểu là muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Không biết là Việt Nam mình chuẩn bị chiến tranh như thế nào, nhưng mà theo tôi nói chuyện với một vài ba ông công an cũng có thớ thì ông nói là mình cũng có đủ nhiều trò chơi lắm thưa bác. Bác nhìn cuộc đánh nhau năm 1979 gì đó, rồi đánh nhau với bên Campuchia năm 70 mấy gì đó, thì Việt Nam cũng chưa có thua đâu, chưa có thua. Nhưng mà những cái chuyện đánh nhau trên chiến trường thì phải có lúc nào đó nó phải ngừng thôi. Nhưng mà bây giờ ấy, nó có cái chuyện quan trọng, ông nói về giàn khoan nó kéo vào, nhưng mà bây giờ nó không kéo, ta không kéo giàn khoan vào nữa. Nhưng mà tôi đêm qua tôi mới đọc để tôi nói chuyện với tiến sĩ ngày hôm nay ấy, là Trung Quốc bây giờ nó đang sở hữu 162.000 mẫu đất, mà tất cả đều những nơi đều là quan trọng, đều là tốt cả. Cái điều này có điều gì cần phải lo lắng, cần phải suy nghĩ không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Nghe nói là những cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi lấp ở trên Hoàng Sa và Trường Sa đúng không ạ?
Vừa ngoài đảo mà vừa ngoài ở Vân Đồn hay là ở đâu đó, ở bên Quảng Ninh, vừa tất cả những cái nơi như là cái bullshit ở chỗ nào đó, vừa tất cả những cái nơi đẹp quan trọng nhất, nó tổng số lại là, hôm qua tôi đọc nó không có cái chi tiết chỗ nào, nhưng mà tổng số lại là 162.000 mẫu đất mà Trung Quốc bây giờ đang làm chủ, không biết là 99 năm hay là bao nhiêu năm. Cái điều này tầm ăn tơ này có cần gì phải suy nghĩ, có cần gì phải lo ngại không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Theo em thì biết thì là đúng là Việt Nam cũng có một số cái câu chuyện là có một số người Trung Quốc đã sở hữu ở một số cái đất và quan trọng và cũng như là một số cái vùng biên giới. Nhưng mà có lẽ là phía Việt Nam đã tìm cách để sửa sai rồi. Thì còn cái thông tin này thì em cũng chưa biết, những cái thông tin là cách đây mấy năm rồi anh ạ. Thì mấy năm là cũng có một cái lần là trong cuộc họp quốc hội, thì một số cái đại biểu quốc hội cũng đã chỉ ra là Trung Quốc đã mua rất nhiều, người Trung Quốc đứng đằng sau mua rất nhiều cái dự án và liên quan đến trồng rừng quan trọng cũng như là những cái vùng biển vân vân. Nhưng mà có lẽ là bây giờ thì nó đã thay đổi, Việt Nam cũng đã rút kinh nghiệm của chuyện này. Là cái Vân Đồn thì chẳng qua là cái vùng mà chắc họ cho thuê thôi, cái này thì em cũng chưa có thông tin cụ thể, em cũng không biết rõ. À, thế nhưng mà theo em được biết thì chắc có lẽ là cũng không đâu, cũng không dễ được như vậy đâu, bởi vì ngay ở Việt Nam bây giờ họ cũng không cho người nước ngoài được sở hữu đất đai quá nhiều, nhưng mà có lẽ là người Trung Quốc họ đứng một cách là nhờ những người Việt Nam đứng tên đứng đằng sau. Thì đến mình câu chuyện, nhưng chắc có lẽ là đợt này thì cũng không có cái vấn đề đó, bởi vì họ đã phải tìm cách để họ phải sửa lại khi mà cái sự báo động nó nổi lên. Đã khoảng 10 mấy năm trước đã có những cái việc mà người ta mà sau này họp quốc hội báo chí nêu ra này, tức là ngay cái gần cái quân cảng Cam Ranh của Việt Nam thì đã có những cái người Trung Quốc họ nuôi cá bè mà chỉ cách cái khoảng chừng 2-3 km, nhưng mà mắt người có thể thấy được toàn bộ hoạt động trong cái tân quân cảng Cam Ranh quan trọng của Việt Nam. Chắc có lẽ là sau cái lần đó thì họ phải rút kinh nghiệm. Thì đương nhiên cũng có nhiều cái quản lý của Việt Nam thì vẫn còn nhiều cái lý kém. Thế nhưng mà khi mà dân chúng lên tiếng hay là các những người báo chí lên tiếng thì Việt Nam cũng phải tìm cách để mà thay đổi. Thế thì em nghĩ rằng là như vậy. Thế còn về cái chuyện mà chiến tranh thì cũng đúng là một người Việt Nam thì cũng rất là giỏi, đặc biệt xưa nay là có tinh thần yêu nước và cũng chiến đấu được rất nhiều, nhưng mà nó cũng không phải là không có những thách thức khi mà cái bối cảnh hiện nay, đặc biệt qua cái cuộc chiến ở Ukraine vừa rồi, sẽ thấy bộc lộ ra là rất nhiều câu chuyện. Thứ nhất là có rất nhiều cái vũ khí, thì khả năng mà nếu mà xảy ra cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì phần nhiều có thể xảy ra chiến tranh trên biển. Bởi vì trên bộ cho đến bây giờ thì Việt Nam có 3 cái quốc gia có biên giới trên bộ với Việt Nam, đó là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thì Trung Quốc và Việt Nam đã phân định biên giới cắm mốc trên toàn bộ biên giới trên bộ rồi, hơn 1.400 km rồi, và cái điều này nó được hai bên nó thông qua nghị định thư, thì đó là cái hình thức pháp lý cao nhất, và đã chôn những cái cột mốc bằng còn mấy ngàn cái cột mốc, và mỗi cột mốc đó rất là lớn, cột mốc nó nặng bằng cái đá granite khoảng nặng độ 2-3 tấn, và bên dưới nó là đủ khoảng chừng 2-3 tấn bê tông, thì nó cũng rất là chắc chắn. Thế thì như vậy thì Trung Quốc cũng không có khả năng mà vượt qua cái vùng đất liền để là cái gì, để chiếm đất của chúng ta cũng không được, không dễ, nó đúng là không dễ. Thế nhưng mà xảy ra cái cuộc chiến ở trên biển thì nhiều hơn, nhưng mà trên biển là cuộc chiến của khoa học công nghệ, của tiền bạc, của giàu có, mà Việt Nam thì cũng không phải là nước giàu, chưa phải là nước giàu. Trong đó cái năm 2014 nó cũng thể hiện cái câu chuyện này. Trung Quốc có rất nhiều tàu, trong khi chúng ta cái lượng tàu nó có hạn ở trên khu vực đó. Nếu chưa kể là trong cuộc chiến Ukraine, chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều cái vũ khí mà trước đây là truyền thống thì chưa hẳn trong thời buổi hiện đại lại còn sử dụng được, mà có thể là những cái vũ khí khác, ví dụ chẳng hạn những cái tên lửa vóc vai Javelin hay là những cái máy bay không người lái lại là được sử dụng rất là hiệu quả, và cái này thì lại phải có công nghệ rất là quan trọng. Chưa kể là cái số vũ khí của Việt Nam thì 80% là mua của Nga, mà qua cái cuộc chiến của Ukraine thì thấy rằng rất nhiều vũ khí của Nga lạc hậu. Vậy thì Việt Nam cũng phải xem xét lại. Và thứ hai nữa là gì? Nga đang được toàn bộ thế giới, trong đó những giờ toàn bộ Âu Châu đã cấm vận là trừng phạt, và như vậy cô lập, và như vậy thì Nga cũng rất khó khăn để có thể mà tiếp cận được những cái linh kiện. Bởi vì Nga có thể sản xuất được vũ khí, nhưng mà Nga cũng phải nhập linh kiện từ những quốc gia khác, đặc biệt trong đó những con chip phải mua từ bên ngoài. Và như vậy thì Nga bị bao vây cấm vận như thế này, thì Nga có thể mua được các linh kiện nó hay không, để có thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Việt Nam hay không. Đó là câu chuyện mà Việt Nam cũng phải tính đến. Và vì thế là nói là chúng ta có tinh thần yêu nước, nhưng mà để mà xem xét những cái cụ thể thì chúng ta cũng có rất nhiều cái vấn đề phải thảo luận, chứ không phải là cảm thấy thoải mái hoàn toàn mua bánh. Nhưng mà vì thế thì chúng ta vẫn phải có nhiều và theo dõi tiếp tục cuộc những cái sự xoay chuyển trên thế giới, và từ đó đã tìm đến cái bài học, những cái kinh nghiệm của chúng ta để bảo vệ đất nước, bảo vệ tổ quốc. Thưa anh và quý thân khán giả như này.
Thưa tiến sĩ, gần hết chương trình chúng ta đề cập đến ông biết tề gia trị quốc bình thiên hạ, mình không biết mình đã bình được thiên hạ hay chưa, hay thiên hạ bình mình, nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện chúng ta đề cập rất nhiều về vấn đề mà chung biển Đông này kia các cái. Có một điều nói đến chuyện không còn nhiều giờ, nhưng mà tôi vẫn phải đề cập đến vấn đề tề gia trị quốc đi. Ông ở Sài Gòn chắc không biết là nhiều điều xảy ra tại Sài Gòn, vụ Việt Á, vụ đưa công nhân đi các nơi về Bộ Ngoại giao, vụ Đồng Nai, vụ quyết còi, tất cả những cái việc này nó ảnh hưởng đến những cái người có cần phải nhắc đến không, cũng không cần, nhưng mà có cần nhắc là cũng nên nhắc đến Lê Thanh Hải, Trương Mỹ Lan hay gì đó. Tất cả những người này Đảng Cộng sản đều là những con giòi trong bụng Đảng cả, những tay lớn cả. Nó có ảnh hưởng gì đến Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới, hay trong một ông nào sẽ làm tổng bí thư sắp tới hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Về cái khả năng Nga trở thành tổng bí thư thì em không biết. Nhưng mà rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì những cái vụ anh nói ra thì nó phát hiện ra là cái hệ thống của chúng ta, chính phủ Việt Nam có tham nhũng rất nhiều, mà tham nhũng rất lớn và khác. Thì đương nhiên trong cái chuyện mà chúng ta nhũng thì cũng có hai cái luồng ý kiến. Có người thì cho rằng là tại sao mà trong chính quyền Việt Nam tham nhũng kinh khủng như thế, và điều này thì cho thấy là Việt Nam rất là nguy hiểm. Nhưng có những người ý kiến thì cho rằng là ít ra là cái việc chống tham nhũng mà lôi được những nhân vật mà cao cấp như thế ra thì nó cũng là một cái gọi là đáng mừng, tín hiệu đáng mừng. Thì nói chung là cái đây cũng chưa dám nói, nhưng ít nhất ra hỏi cái tác động thế nào thì chắc chắn là rất là lớn. Anh phải biết là toàn bộ cái nền kinh tế của Việt Nam bây giờ cũng bị khó khăn, khi mà toàn bộ nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid, cạnh tranh Mỹ Trung và cuộc chiến ở Ukraine. Nó khiến cho nền kinh tế thế giới, trong đó anh thấy ở Mỹ cũng vậy, Mỹ là lạm phát tăng cao, và vừa rồi cái cuộc bầu cử nhiệm kỳ của nước Mỹ cũng đã tranh cãi nhau như thế nào cái câu chuyện về nền kinh tế của nước Mỹ. Và không phải là nước Mỹ chỉ là nước Mỹ, mà hầu như các quốc gia khác đều như vậy, Việt Nam cũng vậy. tức độ lạm phát vừa tăng rất là lớn, cũng như là những nền kinh tế bắt đầu bị suy sụp, rất là ảnh hưởng. Rất nhiều cái công ty may, những người công nhân đã phải nghỉ việc vì công ty không có đơn hàng, không có, tức là hầu hết là gia công và cho các công ty may ở châu Âu, mà không có công ty may ở nước ngoài, những người châu Âu mà bây giờ thì họ khó khăn, thì họ không có đơn hàng cho Việt Nam, đơn hàng không có, thì công nhân phải nghỉ việc. Thế thì đấy là một cái câu chuyện chưa kể là nền kinh tế, ví dụ như bắt cái bà Trương Mỹ Lan, thì nó cộng với cả những cái vụ như là Tân Hoàng Minh, rồi Trịnh Văn Quyết, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến cái thị trường bất động sản của Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán của Việt Nam. Thì thị trường chứng khoán của Việt Nam ảnh hưởng khủng khiếp, tức là có những lúc mà cái chỉ số VN Index của Việt Nam nó lên 1.500 điểm, thì có những lúc nó rớt xuống khoảng 900 điểm, mất khoảng chừng gần 2/3, à, gần 1/2. Thì chúng ta biết là nó gây gớm như thế nào, thì nó mất kinh khủng như thế nào. Và cái vụ bắt bà Trương Mỹ Lan nó còn rúng động khi mà điều tra người ta phải phong tỏa tổng bộ hoạt động và tài sản của khoảng chừng 800 công ty liên quan, vân vân. Thì chắc chắn là cái tác động đến toàn bộ kinh tế và xã hội Việt Nam rất là lớn, và cho đến bây giờ nó vẫn còn cái dư chấn của nó. Và người ta cho rằng là cái thị trường chứng khoán hay là cái thị trường bất động sản của Việt Nam, nó mà được ổn định và tăng trưởng trở lại, chắc không phải mất vài năm tới, khi mà cái cú sốc nó phải qua đi, nó để lại cái vết sẹo nó phải lành nhà. Thưa anh, một vài cái nhận xét là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, trong phần mở đầu tôi, đặc biệt là tuần lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ, tôi có thưa là lễ tạ ơn là tất cả về việc phản ánh các phước lành và thừa nhận lòng biết ơn. Trong phần đầu ông cũng đã nhắc đến chúng ta phải biết ơn Thượng Đế, biết ơn thầy cô. Ông biết ơn thầy cô đã dạy dỗ ông lên thành một tiến sĩ rất là nổi tiếng. Và tôi biết chắc là các học trò của ông cũng ngày nhà giáo, hôm qua hôm kia gì đó, hôm nay gì đó, cũng cảm ơn ông về những cái điều ông làm khó khăn cho họ. Ông cũng như tôi, cũng như tất cả mọi người, cảm ơn cha mẹ đã đưa chúng ta vào đời và trong cuộc sống này. Ông có nhắc đến cảm ơn những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ Việt Nam, những chiến sĩ Hoa Kỳ đã nằm xuống cho tự do. Tất cả chúng ta hãy cảm ơn họ, tất cả những người này tôi vừa mới nhắc đến thương. Làm cho ai đó vui bằng cách ghi nhận những việc làm của họ và cảm ơn lòng tốt của họ, thưa ông. Bất cứ ngày nào chăng nữa, khác ngày nhưng vẫn ngày thứ năm cuối tuần của tháng 4, tháng thứ tư của tháng 11, thời điểm nào chăng nữa thì cũng là thời điểm để chúng ta tỏ lòng biết ơn. Vì vậy, quanh bàn tiệc tạ ơn gia đình năm nay, hãy nhớ, hãy nghĩ về những gì chúng ta biết ơn, và nhất là những gì chúng ta nhận trong cuộc sống này. Tôi cũng cảm ơn và tôi biết ơn ông là vì ông đang có cuộc đi làm việc hội họp ngày mai, ngày mốt tuần tới gì đó ở Đà Nẵng. Chúc mọi an lành và chúc một chuyến đi thật thành công, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Khi nào ông về lại Sài Gòn, ông gọi cho tôi, chúng ta có nhiều chuyện để phải nói với nhau, thưa tiến sĩ Hoàng Việt. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, không quân Lê Hải, không quân Trinh Nguyên, tất cả đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới nhân dịp lễ tạ ơn, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.